Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với một điểm tuần báo của Thùy Dương. Tiếp đến là một tạp chí thế giới đó đây, Thu Hằng nói về. Chủ đề chính là sau bão Sido, Pháp muốn tái thiết Mayotte và mạnh tay trục xuất di dân bất hợp pháp. Tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện về cúp bóng đá Đông Nam Á. Cầu thủ gốc Brazil trở thành niềm hy vọng của tuyển Việt Nam. Và kết thúc chương trình sẽ là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành nhạc phẩm Giáng sinh Last Christmas. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, trong số đúc cuối năm nay, tuần báo Lốp sẽ không tổng kết tình hình 12 tháng của năm 2024, mà tổng kết 25 năm đầu của thế kỷ 21. Từ năm 2001 đến năm 2024 là 1/4 thế kỷ với đầy những biến động mà tuần báo Lốp sẽ gọi là những cơn địa chấn lịch sử. Mở đầu là năm 2001 với vụ khủng bố 11 tháng 9 tại Mỹ, được ví với trận Trần Châu Cảng của thế kỷ 21. Sự kiện gây chấn động với những hệ lụy sâu sắc kéo dài. Năm 2003 được đánh dấu bằng cuộc chiến tranh Iraq, quân đội Mỹ tấn công đất nước của Saddam Hussein được cho là nhằm mang lại dân chủ cho Trung Đông, nhưng rốt cuộc lại làm dấy lên nội chiến với sự ra đời của tổ chức nhà nước Hồi giáo, làm phương Tây mất uy tín trong khu vực. Năm 2023 thì nổ ra chiến tranh Gaza, một bi kịch không hồi kết. Về tài chính, năm 2008 mở ra thập niên khủng hoảng tài chính, vụ phá sản của ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers đã làm sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu. Đối với nước Pháp, năm 2015 là năm khủng bố đẫm máu với hàng loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Nhìn rộng ra Liên Âu, sau năm 2002 với sự ra đời của đồng euro mở ra kỷ nguyên đồng tiền chung châu Âu, thì năm 2016 lại đánh dấu mốc Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Trong lĩnh vực công nghệ, năm 2007, iPhone của Apple được trình làng mở ra thời kỳ điện thoại thông minh smartphone trở thành vật dụng được dùng nhiều nhất trong cuộc sống hàng ngày. Sau các cuộc cách mạng về Internet và smartphone, đến lượt trí thông minh nhân tạo tạo sinh ChatGPT ra đời vào năm 2022, một lần nữa làm đảo lộn từ lối sống con người cho đến việc làm, các tập đoàn công nghệ, v.v. Về khoa học, năm 2004 cũng được nhắc đến với sự kiện một nhóm nhà khoa học quốc tế đã thành công trong việc giải mã được hoàn toàn ADN của con người. Không chỉ làm thay đổi y học và các cuộc điều tra của cảnh sát mà còn cho phép giới nghiên cứu khám phá về nguồn cội và quá khứ của chúng ta. Liên quan đến đời sống xã hội, cũng vào năm 2004, Mark Zuckerberg, một sinh viên Đại học Harvard của Mỹ, tạo ra Facebook, mạng xã hội đầu tiên trong lịch sử, làm thay đổi phương thức tương tác xã hội, thậm chí được cho là làm đảo lộn quan hệ xã hội. Đến năm 2013, nước Pháp mở ra một trường mới cho cộng đồng LGBT khi công nhận hôn nhân đồng tính.
Nhìn sang tuần báo Courrier International như thường lệ, trong số báo cuối năm, Courrier International điểm lại các sự kiện nổi bật khắp thế giới trong năm, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội, môi trường khí hậu và theo trình tự từng tháng với hình ảnh minh họa, phần lớn là tranh biếm họa và một số nhận định nổi bật được trích từ báo chí quốc tế.
Chẳng hạn, sự kiện đáng thu hút trong tháng riêng tại châu Á là bàn thua bất ngờ của Tập Cận Bình khi lại Thanh Đức, ứng viên Tổng thống Đài Loan bị Bắc Kinh ghét bỏ, lại bất ngờ đắc cử. Quan hệ Trung Đài năm nay được đánh dấu bằng những căng thẳng nghiêm trọng. Ngay trong tháng 12 này, hai sự kiện quốc tế nổi bật được Courrier International điểm lại là sự sụp đổ của đồ tể ở Damas, tức nhà độc tài Al-Assad, và việc Tổng thống Hàn Quốc bị Quốc hội phế truất sau khi ông bất ngờ ra lệnh thiết quân luật nhưng bất thành. Riêng về nước Pháp, năm nay không thể không nhắc tới việc Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ghi vào hiến pháp quyền được chấm dứt thai kỳ tự nguyện, sự kiện được cho là thời khắc lịch sử và mang tính biểu tượng. Một sự kiện gây chấn động khác là Tổng thống Pháp Macron đột ngột giải tán Hạ viện cho tổ chức bầu cử lập pháp sớm sau khi đảng của ông thua trong kỳ bầu cử lập pháp châu Âu. Báo chí quốc tế trầm trọc, phải chăng Tổng thống Pháp bị ong đốt? Và sự kiện nổi bật nhất vào cuối năm tại Pháp là sau 5 năm trùng tu vì hỏa hoạn, nhà thờ Đức Bà Paris đã mở cửa trở lại. Courrier International chơi chữ Notre Dame de Paris tỏa sáng, còn phủ thủ tướng, tức là điện Matignon thì bốc cháy, ý nói tới việc thủ tướng Barnier bị quốc hội bất tín nhiệm, phải giải tán chính phủ.
Riêng về Iran, năm 2024 là năm đánh dấu cho sự suy yếu của trục kháng chiến do Tehran dẫn dắt ở Trung Đông. Trên đây là nhận định của tuần báo Anh The Spectator được Courrier International trích dịch.
Về mặt chiến lược, với sự suy yếu lực lượng Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban, sự sụp đổ của chế độ Syria Bashar al-Assad, nhiều lãnh đạo Iran bị Israel ám sát, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian tử vong vì tai nạn máy bay, thì chế độ Hồi giáo Tehran bị xem là đang phải đối phó với những tổn thất nghiêm trọng chưa từng có kể từ khi được thành lập vào năm 1979. Về kinh tế, riêng trận động đất chính trị lật đổ chế độ Assad ở Syria cũng gây nhiều thiệt hại cho Tehran. Theo nhiều ước tính, Tehran đã cung cấp cho Damas lượng dầu lửa trị giá 11 tỷ đô la từ năm 2012 cho đến năm 2021. Tổng cộng, theo một số tài liệu mật, chế độ Syria Bashar al-Assad đã nợ Iran tới 50 tỷ đô la. Về quân sự, hai đợt oanh tạc của Israel nhắm vào lãnh thổ Iran đã phá hủy nhiều hệ thống phòng không và tác động đến hoạt động sản xuất tên lửa của Iran, khiến khả năng răn đe của Tehran giảm sút. Kéo theo đó, vị thế và tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực Trung Đông và trên thế giới cũng bị tác động. Không chỉ vậy, sự ổn định trong nước cũng bị lay chuyển do phong trào biểu tình. Tuy nhiên, do Iran sẽ bằng mọi giá duy trì đường hướng chiến lược là tiêu diệt Israel và đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Trung Đông, chế độ Tehran sẽ phải tìm cách khắc phục sự suy yếu về chiến lược và thay đổi phương pháp để đạt mục đích. Rất có thể, sự sụp đổ của chế độ Assad sẽ thúc đẩy Tehran đẩy nhanh các cuộc thảo luận nội bộ về khả năng phát triển vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ chế độ, nhất là trong bối cảnh Donald Trump sắp quay lại Nhà Trắng và chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội gây áp lực tối đa đối với Tehran. Bài báo kết luận Iran đã suy yếu nhưng không phải là đã bớt nguy hiểm.
Iran cũng là đề tài được tuần báo L'Express quan tâm bởi theo cây bút xã luận Pierre Hasky, giờ đây Iran chứ không phải là chiến tranh Ukraine mới là bài toán khó đầu tiên về chính sách đối ngoại mà Donald Trump phải đương đầu trong nhiệm kỳ sắp tới.
Lý do rất đơn giản, đó là với sự sụp đổ bất ngờ của chế độ độc tài Syria, vốn được Tehran hậu thuẫn, thì bản đồ địa chính trị Trung Đông đã thay đổi và khiến tất cả các bên phải xem xét lại chiến lược. Sự trả giá đắt về thất bại chiến lược và xu hướng ngày càng mất lòng dân trong nước khiến giáo chủ Ali Khamenei phải tìm cách cứu chế độ và điều chỉnh lại các mục tiêu. Nhưng theo cây bút xã luận Pierre Hasky, Iran cũng phải củng cố quan hệ với các đồng minh Nga và Bắc Triều Tiên, và tâm điểm vẫn là phát triển vũ khí hạt nhân. Và điều Donald Trump phải đương đầu chính là cản trở Iran trang bị vũ khí hạt nhân. Donald Trump thì dường như đã nói với Thủ tướng Israel Netanyahu là ông không muốn Tehran có vũ khí hạt nhân trong giai đoạn ông làm Tổng thống Mỹ. Như vậy, phải chăng Donald Trump sẽ không phản đối Israel phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran? Nhưng làm như vậy, tức là gây leo thang căng thẳng Mỹ-Iran. Mà chẳng phải là Donald Trump cũng không muốn nguy cơ nước Mỹ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh không hồi kết hay sao? Việc Iran có vũ khí nguyên tử và liên minh với hai nước cũng sở hữu vũ khí hạt nhân là Nga và Bắc Triều Tiên quả là điều đáng lo ngại về tầm mức hệ quả.
Nhìn sang Syria, tuần báo Courrier International giới thiệu bài viết của báo Israel Haaretz mang tựa đề "Bằng cách nào có thể tái thiết một đất nước Syrian từ đống hoang tàn đổ nát?"
Sau gần 14 năm chiến tranh, kinh tế, cơ sở hạ tầng và dân số Syria đều gánh chịu những tổn thất không bút nào tả xiết. Theo nhận định của báo Haaretz của Israel, thì chỉ huy Al-Julani của lực lượng HTS đang điều hành đất nước thời hậu Assad không mang lại cảm giác ông là người có thể khuyến khích đất nước Syria hướng đến một kỷ nguyên tăng trưởng và thịnh vượng. Nếu có đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó để Al-Julani có thể có được sự ủng hộ cần thiết từ bên ngoài để xây dựng lại đất nước. Số tiền chi ra để tái thiết Syria được ước tính cao gấp 7 lần tầm mức quan trọng của nền kinh tế đất nước và cần có những khả năng chuyên môn mà chỉ có một vài nước có đủ năng lực mang lại cho Syria.
Tuần này về nước Pháp, hai chủ đề chính của Le Point là tân Thủ tướng Pháp François Bayrou và tình hình đảo Mayotte sau bão Sido. Nhìn ra quốc tế, ngoài hồ sơ về Syria và vị chủ tịch John Elkann của hãng xe Stellantis và Ferrari, Le Point dành cả trăm trang phụ chương cho đất nước Nhật Bản đầy sức lôi cuốn.
Le Point giới thiệu quốc gia đầy bí ẩn với những nguyên tắc truyền thống riêng qua hàng loạt bài viết, phóng sự về lịch sử trải qua nhiều thế kỷ, đất nước mặt trời mọc nhưng đẫm máu vì những tính toán kinh tế và địa chính trị với phương Tây. Về khía cạnh xã hội, Le Point nói đến Nhật Bản, quốc gia truyền thống nhưng đầy nghịch lý. Các chuẩn mực xã hội cực kỳ khắt khe, xã hội ngột ngạt khiến cho mỗi năm có đến cả 100.000 người chọn cách đột ngột bốc hơi một cách bí ẩn khỏi cuộc đời.
Về xung đột Trung Quốc-Đài Loan, đảo Okinawa tuyên đồn Nhật Bản trong tình trạng báo động.
Cũng như Nhật Bản, chính quyền Mỹ thời Biden cũng thông qua luật cam kết ủng hộ Đài Bắc nếu đảo Đài Loan bị tấn công. Valérie Niquet, chuyên gia châu Á tại Quỹ Chiến lược Pháp FRS, nhận định nếu xảy ra xung đột quân sự trực tiếp Trung Đài thì Mỹ chắc chắn sẽ sử dụng căn cứ ở Okinawa để hỗ trợ Đài Loan và như vậy, tức là căn cứ này nghiễm nhiên sẽ trở thành mục tiêu chiến lược bị Trung Quốc nhắm tới. Điều này càng trở nên đáng lo ngại đối với người dân Okinawa bởi vì xung quanh các căn cứ Mỹ là khu dân cư và vùng này thì không có vòm sắt bảo vệ như ở Israel để chống tên lửa không đối địa. Đáng tiếc là việc Mỹ đặt căn cứ ở Okinawa lại không thúc đẩy thương mại nhiều ở địa phương, chưa kể đến rất nhiều xung khắc giữa cư dân đảo với các binh sĩ Mỹ đồn trú ở đây, và Bắc Kinh cũng không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng điều này để tuyên truyền gây bất ổn tại Nhật Bản. Năm tới, Nhật Bản có các kế hoạch tăng ngân sách quân sự thêm 7%. Trước bộ ba mối đe dọa là Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga, Nhật Bản buộc phải thay đổi chiến lược. Đó là chưa kể Tổng thống Mỹ Donald Trump liệu có phải là người đáng trông cậy hay không. Hồi năm 2023, Thủ tướng Nhật khi đó là Fumio Kishida từng tiên lượng với tạp chí Times. Những gì xảy ra ở Ukraine có thể rồi sẽ xảy ra tại châu Á. Và khi đó, binh sĩ Mỹ ở Okinawa có thể sẽ phải lên tuyến đầu.
Về văn hóa ẩm thực, gần đến lễ Giáng sinh và năm mới, Courrier International giới thiệu đến độc giả ẩm thực Pháp nền ẩm thực tuyệt vời nhất, tinh tế nhất thế giới dưới góc nhìn của một phóng viên báo Anh The Daily Telegraph. Không nơi nào chất lượng ẩm thực sánh được như ở Pháp, với đủ mức giá từ các quán ăn bistro ở làng quê cho đến các nhà hàng được gắn sao Michelin danh giá. Dĩ nhiên ở đâu thì cũng có những con sâu làm giàu nồi canh.
Các món ăn nhanh McDonald's hay KFC xuất hiện ngày càng nhiều tại Pháp. Thế nhưng, theo tác giả bài viết trên báo Anh, được Courrier International trích dịch, thì những hiệu ăn nhanh có xuất xứ từ Mỹ cũng không đe dọa ẩm thực Pháp nhiều hơn là công viên vui chơi giải trí Disneyland đe dọa văn hóa Pháp.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Moscow lên án Ukraine oanh kích sâu cả ngàn cây số vào lãnh thổ Nga. Tại Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol bị triệu tập đúng ngày Noel trong lúc phong trào đòi phế truất tổng thống tiếp diễn. Sau vụ tấn công vào chợ Giáng sinh, chính phủ Đức bị chỉ trích bất lực. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí thế giới đó đây. Thu Hằng nói về cơn bão Sido ở đảo Mayotte. Pháp muốn tái thiết hòn đảo và mạnh tay trục xuất di dân bất hợp pháp.
Sau bão Sido, Pháp muốn khẩn trương tái thiết Mayotte và mạnh tay trục xuất di dân bất hợp pháp. Vụ ham hiếp Mazan, thủ phạm là chồng của nạn nhân, bị kết án 20 năm tù. Tính toán của Ukraine trong vụ ám sát trung tướng Igor Kirillov ngay tại Moscow. Tiền won của Hàn Quốc rớt giá thấp nhất từ 15 năm qua. Thưa quý thính giả, trên đây là một số chủ đề trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Khoảng 70% người dân Mayotte bị tác động vì bão Sido hôm 15 tháng 12 với sức gió hơn 220 km một giờ và được coi là dữ dội nhất từ 90 năm qua ập vào quần đảo. Bộ Nội vụ Pháp thống kê tạm thời 31 người chết, nhưng con số này có thể lên tới vài trăm, thậm chí là cả nghìn trong những ngày tới. Tại sao lại chưa thể có số liệu cụ thể? Vì theo truyền thống đạo Hồi trên đảo được trang 20 phút giải thích thì rất nhiều người đã được an táng 24 tiếng sau khi qua đời nhưng chưa được lực lượng cứu hộ thống kê. Ngoài ra có thể còn có nhiều nạn nhân ở khu ổ chuột của người nhập cư bất hợp pháp. Cơn bão tràn qua còn cho thấy quy mô của thảm họa nhập cư. Mayotte là tỉnh nghèo nhất nước Pháp với khoảng 320.000 dân nhưng có đến 100.000 đến 200.000 người nhập cư bất hợp pháp cũng sinh sống tại đây theo số liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Do quần đảo là cửa ngõ của di dân bất hợp pháp châu Phi, các khu nhà ổ chuột chủ yếu bằng tôn và bạt được dựng lên không chịu được trong gió bão. Các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy nhiều khu vực bị phá hủy hoàn toàn. Trả lời RFI, kiến trúc sư Madeleine Sanvan lưu ý về hiện trạng nhà ở tạm bợ dễ bị tác động trước các hiện tượng khí hậu.
De fait, l'habitat insalubre s'installe toujours sur des terrains.
Trên thực tế, nhà ở tạm bợ vẫn được dựng lên và trên những khu vực rất bấp bênh như trên triền dốc, bên rìa khe núi hoặc dọc theo bờ sông. Đó là những khu vực không xây dựng được. Thế nhưng nhiều người vẫn xây những ngôi nhà bê tông, lắp ghép hoặc bằng đất. Nhìn chung, có thể nói đó là những công trình không hề thích hợp với thời tiết, với các nguồn tài nguyên địa phương và như vậy không thể chống chịu được với một môi trường khí hậu này. Ngoài ra, còn có rất nhiều người dựng tạm bằng tôn, ván lót hoặc các vật liệu nhặt nhạnh được. Dù là tôn mới, nhưng những ngôi nhà đó không thể chống chọi được với mưa vì Mayotte có những mùa mưa và nhà cửa cần phải chắc mới chống chọi được. Tuy nhiên, có nhiều ngôi nhà có vẻ kiên cố cũng đã không trụ được vì chất lượng bê tông không tốt, bê tông đã bị vỡ vụn. Tôi chỉ có thể nói rằng có lẽ đây là những ngôi nhà được xây dựng không đúng cách hoặc vật liệu không phù hợp và kết quả là đã bị thổi bay.
Thiệt hại vật chất được ước tính từ 650 đến 800 triệu euro. Để hỗ trợ người dân Mayotte, nhiều địa phương hiệp hội ở Pháp đã tổ chức quyên góp tiền và nhu yếu phẩm. Tổ chức Fondation de France kết hợp với đài truyền hình Pháp đã tổ chức một đêm biểu diễn ca nhạc từ thiện với nhiều ca sĩ, người nổi tiếng tham gia và đã thu được 5 triệu euro chỉ riêng trong tối 17 tháng 12. Tuy nhiên, sẽ cần rất nhiều thời gian để khắc phục vì tất cả các công trình hạ tầng trọng yếu bị tàn hoang sau bão. Cầu tàu nối đảo với sân bay nằm trên đảo nhỏ đối diện đã bị bão đánh dạt, khiến công tác vận tải, hàng cứu trợ thêm khó khăn. Sân bay duy nhất của quần đảo cũng bị hư hại và hiện tại chỉ có máy bay vận tải mới có thể hạ cánh. Ngày 20 tháng 12, mạng lưới điện và nước mới chỉ khôi phục được 50%. Mất điện cũng tác động đến hoạt động của nhiều lĩnh vực cơ bản như cung cấp nước, xăng dầu. Để đề phòng hỗn loạn, tình trạng hôi của, toàn tỉnh Mayotte đã áp dụng lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau, kể từ đêm 18 tháng 12. Tổng thống Emmanuel Macron đã đến đảo hôm 19 tháng 12 và tuyên bố quốc tang ngày 23 tháng 12. Mục tiêu trước mắt là cung cấp nước và thực phẩm đến mọi xã trên đảo, từ nay muộn nhất đến Chủ nhật. Về lâu dài, Tổng thống Pháp hứa một luật đặc biệt để tạo thuận lợi cho việc tái thiết quần đảo. Tổng thống Macron cũng khẳng định sẽ tăng số lượng trục xuất người nước ngoài sống bất hợp pháp ở Mayotte từ 25.000 ca lên thành 35.000-40.000 trường hợp mỗi năm. Vụ án chưa từng có tại Pháp, Dominique Pellico, người chồng chuốc thuốc mê vợ hàng đêm để hãm hiếp và tổ chức hãm hiếp vợ trong suốt 10 năm, đã bị tòa hình sự Vaucluse ở miền nam nước Pháp tuyên mức án cao nhất 20 năm tù vào hôm 19 tháng 12. Vụ án gây chấn động công luận được vô tình phát hiện liên quan đến vụ người chồng quay lén dưới váy phụ nữ trong một siêu thị đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông vì quy mô do có ít nhất 51 đồng phạm với người chồng. Ngoài ra, bà Gisèle Pellico đã dũng cảm làm thay đổi cách nhìn về nạn nhân sau khi bà không muốn tòa xử kín để bảo vệ danh tính khi tuyên bố để nỗi tủi nhục chuyển phe. Có nghĩa là phải để cho các thủ phạm phải hổ thẹn với tội lỗi của họ thay vì nạn nhân cứ phải âm thầm chịu nỗi khổ bị xâm hại. Sau khi tòa tuyên án, bà Gisèle Pellico phát biểu:
trong lòng tôi đầy cảm xúc khi phát biểu với quý vị ngày hôm nay. Phiên tòa này là một thử thách rất là khó khăn. Và lúc này tôi nghĩ trước hết đến ba đứa con của mình. Tôi cũng nghĩ đến các cháu của mình, vì chúng là tương lai. Và cũng vì các cháu mà tôi chiến đấu trong cuộc chiến này. Cuối cùng tôi nghĩ đến những nạn nhân không được thừa nhận trong những câu chuyện vẫn còn vùi trong bóng tối. Tôi muốn các bạn biết rằng chúng ta có chung một cuộc đấu tranh. Khi mở cửa phiên tòa bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 này, tôi muốn rằng xã hội có thể tiếp tục các cuộc tranh luận diễn ra ở tòa. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Macron đã cảm ơn tinh thần đấu tranh của bà Gisèle Pellico, người được ông coi là ngọn đèn cho phụ nữ. Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng bảo vệ hạt nhân hóa học và sinh học trong quân đội Nga, bị Ukraine cáo buộc là một nhà tuyên truyền và tin giả của Tổng thống Putin, đã bị ám sát sáng 17 tháng 12, gần như ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow. Điểm đặc biệt là Kiev lên tiếng nhận trách nhiệm gần như ngay lập tức. Vậy Ukraine toan tính gì đằng sau vụ ám sát này? Trả lời RFI ngày 17 tháng 12, nhà phân tích địa chính trị chuyên về châu Âu Ulrich Buna, cộng tác viên Viện Open Diplomacy, nhận định:
Effectivement, ça reflète l'erreur, une nouvelle erreur.
Vụ ám sát cho thấy lực lượng tình báo Nga FSB lại mắc lỗi. Họ không chỉ làm nhiệm vụ chống khủng bố mà còn phải bảo vệ các nhân vật quan trọng. Vụ này có phần nào giống với vụ khủng bố Thánh Chiến Hồi giáo nhắm vào nhà hát Krokus City Hall mà FSB đã không dự báo được. Một lần nữa, dường như hoạt động của cơ quan này lại cho thấy thiếu khả năng phản ứng, không dự phòng được các mối đe dọa đang đè nặng lên nước Nga. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra các vụ tấn công nhắm vào những người bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các tội ác ở Ukraine hoặc nhắm vào những nhà tuyên truyền. Nhưng đây là lần đầu tiên một viên tướng bị nhắm đến và bị sát hại. Đây cũng là lần đầu tiên Ukraine nhanh chóng nhận trách nhiệm. Việc đứng ra nhận trách nhiệm có thể là có chủ đích và có thể là muốn gửi một thông điệp đến Nga và thế giới trước khi tiến hành đàm phán. Vụ ám sát tướng Kirillov có lẽ phần nào nhắm đến hai mục đích. Nhân vật này vừa mới bị cơ quan tư pháp Ukraine kết án vì phạm tội ác chiến tranh, trong đó có việc sử dụng khí độc trên mặt trận Ukraine. Cho nên vụ ám sát là cách để buộc ông phải trả giá cho những hành động đó. Nhưng đó còn là chủ đích chọn lựa của Kiev trong bối cảnh mở đầu các cuộc đàm phán mà Nga đang làm mọi cách để phát huy sức mạnh qua việc tấn công bằng tên lửa, bằng drone vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Có nghĩa là Ukraine nhắc nhở Nga rằng nước này không hùng mạnh và Ukraine cũng có khả năng gây tổn thương lớn trong lòng nước Nga, nhất là có thể trà trộn và có thể có cả một đội biệt kích của tình báo quân sự Ukraine đi lại dưới lòng Moscow để sát hại vị tướng này.
Khủng hoảng chính trị trên thượng tầng nhà nước Hàn Quốc đã tác động đến nội tệ Hàn Quốc. Đồng won bị mất giá xuống ngưỡng thấp nhất từ 15 năm qua khi 1.450 won mới đổi được 1 đô la Mỹ vào ngày 20 tháng 12. Thông tin viên RFI Camille Ruiz tại Seoul cho biết thêm.
Đây là điều chưa từng có kể từ năm 2009 và kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hôm thứ Năm 19 tháng 12, đồng won của Hàn Quốc đã bị mất giá nhiều nhất so với đô la Mỹ trong suốt 15 năm qua sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giảm lãi suất chỉ đạo. Đồng won đã mất 2,5% giá trị sau mưu toan áp đặt lệnh thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk-yeol hôm 3 tháng 12, nhưng sau đó đã khôi phục phần nào giá trị khi thiết quân luật được dỡ bỏ. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn những quan ngại về tác động của môi trường chính trị đối với ngành du lịch và nền kinh tế. Chính phủ tuyên bố sẽ huy động các nguồn thuế để hỗ trợ các cơ quan công quyền và khuyến khích đầu tư tư nhân từ nửa đầu năm 2025. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cố trấn an trong cuộc họp báo hôm thứ Tư vừa qua. Ông nói Hàn Quốc từng trải qua nhiều cuộc khủng hoảng chính trị tương tự trong quá khứ. Đây là những thách thức bất ngờ, nhưng đất nước sẽ lấy lại được sự ổn định nhờ một hệ thống kinh tế vững mạnh.
Camille Ruiz, Seoul, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi một tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về cầu thủ gốc Brazil trở thành niềm hy vọng của tuyển Việt Nam trong cúp bóng đá Đông Nam Á.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần sân cỏ bóng đá Đông Nam Á thực sự sôi động với giải đấu ASEAN Championship. Vòng bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á đã khép lại với chiến thắng vang dội 5-0 của đội tuyển Việt Nam trước tuyển Miến Điện hôm thứ Bảy. Vòng bảng đã diễn ra khá gay cấn và hấp dẫn và có không ít bất ngờ thú vị. Đó là việc Indonesia, một thế lực mới của bóng đá khu vực, bị loại từ vòng bảng. Thái Lan dù nhất bảng nhưng đều khá chật vật mới có được chiến thắng trước các đội được đánh giá là yếu hơn. Tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đang cho thấy có những khởi sắc, đặc biệt là cầu thủ gốc Brazil mới nhập quốc tịch Rafaelson tên Việt Nam Nguyễn Xuân Son đã có màn ra mắt hoàn hảo và nhanh chóng. Anh được coi là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, chúng ta trở lại sân cỏ bóng đá Đông Nam Á ở vòng bảng ASEAN Championship lần thứ 15 theo tên gọi cũ là AFF Cup. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Vòng bảng của ASEAN Championship đã khép lại bằng một chiến thắng đậm đà của tuyển Việt Nam 5-0 trước Miến Điện để vào bán kết. Nhìn lại vòng bảng giải đấu khu vực năm nay, thưa ông có nhận thấy những nét mới nào đáng chú ý không?
Cái giải vô địch Đông Nam Á kỳ này đó Hầu hết các cái đội tuyển trong khu vực có một cái xu hướng, tức là rất nhiều các cái cầu thủ nhập tịch. Có nhiều cầu thủ nhập tịch nhưng mà lại theo cái luật của FIFA đó, Asian Championship kỳ này không phải là nằm trong cái hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Do đó cho nên là theo cái luật đó thì các câu lạc bộ có cái quyền không trả các cầu thủ về cho đội tuyển quốc gia. Cho nên là một vài cái đội, đặc biệt là đội Indonesia, không nhận được các cầu thủ mà gọi là được trả về một cách đầy đủ thì họ trở nên là mất đi cái sức của đội tuyển mà họ có nhiều cầu thủ nhập tịch. Rồi ngay cả Thái Lan có những cái ảnh hưởng. Yêu cầu thì cái việc đầu tiên mà ta thấy thú vị là cái việc có nhiều cầu thủ nhập tịch, mà trong đó thì đội Việt Nam cũng là có cầu thủ nhập tịch. Điều đó đó nó làm cho cái giải của Đông Nam Á nó có một cái chút gì đó nó khác biệt, và cái người hâm mộ có vẻ là cũng thú vị hơn. Những cái trận đấu ở cái vòng bảng nó cũng gay go và cũng có nhiều cái nét mới. Sau vòng bảng đó, thì ở cái bảng A là Thái Lan đứng nhất với 4 trận thắng, 12 điểm. Singapore được 7 điểm và đứng nhì bảng. Còn ở bảng B thì Việt Nam với 3 trận thắng, 1 trận hòa có 10 điểm đứng đầu bảng. Và Philippines thì có 1 trận thắng và 3 trận hòa, cho nên có 6 điểm và đứng nhì bảng. Và với cái cuộc diễn đó, các cái trận bán kết sẽ diễn ra giữa Việt Nam với Singapore đứng nhất cái bảng này và nhì bảng kia. Thái Lan sẽ gặp Philippines.
Trong xu thế chung tìm kiếm các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam cũng có một gương mặt đang được nói đến nhiều, đó là tiền đạo gốc Brazil Rafael Sơn, này mang tên Nguyễn Xuân Son. Ngoài ra, đây cũng có thể gọi là màn ra mắt của huấn luyện viên Hàn Quốc Kim Sang-sik ở một giải đấu chính thức. Nhưng trước hết, ông có nhận thấy nét khác biệt nào của đội tuyển Việt Nam dưới tay huấn luyện viên Hàn Quốc?
Thực ra thì việc cầu thủ nhập tịch thì lần này ta có Nguyễn Xuân Son, nhưng mà cầu thủ đầu tiên mà là cầu thủ nhập tịch cũng Brazil mà có mặt là Huỳnh Kisley ngày xưa đó, nhưng mà rồi anh ta cũng chưa phải là trong các cái trận đấu chưa cái giải chính thức, do đó cho nên là đây là cầu thủ mà có mặt lần đầu tiên. Thì phải nói rằng cái đội tuyển Việt Nam kỳ này đó nó có những cái nét khởi sắc mà chúng ta có thể thấy được. Trong 15 lần giải đã từ Việt Nam vào bán kết đến 13 lần và 2 lần vô địch rồi, thì chứng tỏ rằng là đội Việt Nam ở trong cái khu vực là một trong những cái đội mạnh. Kỳ này đó, cái khởi sắc của đội tuyển Việt Nam đó ở cái chỗ là cái lối chơi đó, nó cũng có cái khác, không còn chơi thuần túy về phòng ngự phản công mà là có một xây dựng cái lối chơi tổ chức tấn công. Mà muốn chơi được cái lối chơi này đó thì bắt buộc phải có một cái hàng phòng ngự tốt để đảm bảo được rằng là có thể tổ chức được cái hàng tiền vệ và hàng tấn công ở phía trên đó, thì đạt được yêu cầu. Thì như vậy cho nên đó là lần này đó cái đội tuyển Việt Nam có được cái lực lượng mà chúng ta nói là vừa là các cầu thủ dạng dày kinh nghiệm, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, triệu tập đến 10 cầu thủ ở cái hàng này. Phía trên cái hàng tấn công cũng như là hàng tiền vệ đó thì cũng có nhiều cầu thủ có nhiều kinh nghiệm và có những cái cầu thủ mới. Và những cầu thủ trẻ cũng tham gia trong đội tuyển, ví dụ như là Bùi Vĩ Hào của Pekamex Bình Dương là một cái nét mới. Rồi trên hàng tấn công thì có một cầu thủ nhập tịch mà chúng ta rất là đặc biệt lưu ý đấy. Thì phải nói rằng là Rafael Nelson khi mà mang tên là Nguyễn Xuân Son thì anh ta cũng có một cái khát vọng là đóng góp cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 5 năm chơi ở bóng đá Việt Nam và trở thành cầu thủ là vua phá lưới của V-League. Việc có mặt anh ta đó thì nó là đảm bảo được rằng là trên cái hàng tấn công đó, xây dựng được một cái lối chơi xưa nay chưa hề có. Tức là chúng ta hay nói là cái bộ ba hay là bộ đôi. Thì khi mà có Nguyễn Xuân Son đó thì chúng ta thấy ở cái hiệp một cái trận đấu cuối cùng này trước cái đội Myanmar đó, thì cái bộ ba là Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Xuân Son và Bùi Vĩ Hào. Và đặc biệt là Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Xuân Son đã có những cái gọi là phối hợp để ghi bàn. Thì cái đó là một cái nét mà chúng ta thấy là rất là mới. Cái thứ hai nữa đó là khi mà Nguyễn Văn Toàn ra đó thì Tiến Linh vào thì cũng nghĩa là phối hợp với Nguyễn Xuân Son thì phải nói là cái sức tấn công nó được tăng lên rất là nhiều. Thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta thấy rằng là cái lối chơi nó đã có cái thay đổi. Và để đảm bảo cho cái thể lực mà có thể chơi ở cái vòng bảng này là 3 ngày một trận đó, thì phải xoay vòng. Cái ông huấn luyện viên này cũng đã tạo được một cái là các cầu thủ cũng tự tin khi mà bước vào những cái trận đấu mà xoay vòng. Tất nhiên là cái trận đấu mà chúng ta nói cam go trước đó khi mà hòa với Philippines, người ta bảo là đó là cái mạo hiểm khi mà đổi đến nhiều quá nhiều cầu thủ. Nhưng mà điều đó đó thì cũng cho thấy là cái đấy, nếu làm được điều đó thì đó là cái nét mới. Và cái đó mới đảm bảo được rằng là vào những cái giải mà với cái mật độ mà nó dày ấy, thì có thể làm được tốt. Thì tôi cho rằng là cái việc mà chọn cái đội tuyển Việt Nam khi mà có sự kết hợp giữa các cầu thủ dạng dày kinh nghiệm cùng với những cái cầu thủ mà chúng ta nói là mới, đảm bảo cho cái đội tuyển có thể thi đấu được với cái cường độ cao.
Riêng với cầu thủ gốc Brazil Son Son, tiền đạo mới chơi có một trận cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Miến Điện, nhưng đã gây được ấn tượng mạnh cho người hâm mộ và đã được dư luận bóng đá đánh giá là niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu này. Ông có nhận định gì về tiền đạo này?
Khi mà anh này xuất hiện trong cái trận đấu này thì chúng ta thấy một cái nét, tức là nó có cái hình thành trong cái lối chơi tấn công, tức là nó đảm bảo là cái hàng tấn công ở phía trên là có bộ đôi, bộ ba. Thì chính cái chuyện đó đó nó làm cho các cái hàng phòng ngự đó họ phải theo cái anh này. Và đặc điểm của Nguyễn Xuân Soan là thêm của cái đặc điểm là anh ta có thể sút được cả hai chân. Chúng ta thấy hai bàn thắng của anh ta thì bàn đầu tiên thì sút bằng chân phải, bàn thắng thứ hai là sút bằng chân trái, và chân trái là rất là hiệu quả. Thì với cái lối chơi của một cầu thủ tiền đạo mà có cái khả năng đó đó thì nó rất là nguy hiểm. Của Nguyễn Xuân Soan cũng cho ta thấy rõ ràng là cái chất Brazil trong người anh ta nó khác hoàn toàn với lại cầu thủ thuần Việt Nam. Thì phải nói rằng là nếu mà với cái sức gốc đó không phải là cao lắm, nhưng mà anh ta lại bật đánh đầu rất là tốt, tức là chơi được cả đầu cũng như cả chân trái chân phải, thì tôi cho rằng là đó chính là một trong những cái mẫu mà tiền đạo cần thiết của cái đội tuyển Việt Nam. Và đặc biệt tức là anh ta biết chơi phối hợp, những cái đường truyền khi mà lúc mà ở cái hiệp một đó đưa xuống cho Bùi Vĩ Hào là trống trải rồi, thì rõ ràng rằng là đây là một cái cầu thủ trong cái tổ chức tấn công là rất cần thiết, rất hiệu quả. Tất nhiên là còn phải kiểm chứng ở những cái trận đấu mà chúng ta nói là tới đây nữa đó, vào vòng trong với những đối thủ mạnh hơn, đặc biệt là nếu như có thể thắng được ở hai trận bán kết tiếp theo với lại Singapore vào cái ngày thứ năm và ngày chủ nhật tới, tức là 27 tháng 12 và 30 tháng 12 trận lượt đi lượt về đó. Sau đó thì nếu mà có thể thắng để vào chung kết gặp, nhất là gặp Thái Lan, và thì rõ ràng nó sẽ là một cái minh chứng để coi thấy rằng là cái có phải là cái chất lượng của đội tuyển của Việt Nam là nó có sự thay đổi, có thể là mang lại một cái nét mới như chúng ta mong muốn hay không.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
Thưa quý vị, để kết thúc chương trình phát thanh ngày hôm nay, mời quý vị lắng nghe Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt nhân dịp kỷ niệm 40 năm phát hành nhạc phẩm Giáng sinh Last Christmas, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Góc Vườn Âm Nhạc.
Nhạc phẩm Last Christmas của George Michael cùng với giai điệu All I Want for Christmas is You của Mariah Carey có lẽ là những bản nhạc Giáng sinh ăn khách nhất mọi thời đại. Được ghi âm vào năm 1984, thời George Michael còn là ca sĩ chính của ban nhạc Wham. Bài hát này ban đầu được sáng tác nhằm gây quỹ từ thiện. Ngay từ khi ra đời, Last Christmas đã nhanh chóng chinh phục thị trường quốc tế và mỗi năm lại ăn khách khi mùa Giáng sinh lại về.
Once bitten and twice shy, I keep my distance but you still catch my eye. Tell me babe, do you recognize me? It's been a year, it doesn't surprise me. Last Christmas I gave you my heart, very next day you gave it away. This year to save me from tears, give it to someone special.
Năm 2024 đánh dấu đúng 4 thập niên ngày phát hành ban nhạc Last Christmas. Trái với những ban nhạc Noel thường có giai điệu tươi vui nhẹ nhàng, Last Christmas lại là một giai điệu u buồn, dây dứt khôn nguôi, câu chuyện của một mối tình tan vỡ trong mùa Giáng sinh năm nào. chất dòng biểu cảm hát với trọn tâm hồn của George Michael khiến cho giai điệu Last Christmas càng thêm tha thiết trữ tình. Người khác thì vui hết mình, còn nhân vật trong bài hát lại lẻ bóng tuyệt vọng giữa mùa Giáng sinh.
Những dấu yêu mùa Noel đã xa, vội vàng trao em quá nhiều, rồi tan nát tim ta. Đã qua mùa của những xót xa, Giáng sinh đến đây mang những món quà.
Những nỗi đau thật khó phai, có tranh ánh mắt nhau lại chơi cớ sao quanh lại. Vẫn là nơi ai vẫn phút chốc lại trông thấy, nhưng là em ra đây hạnh phúc nắm những ngón tay.
Những dấu yêu mùa Noel đã xa, vội vàng trao em quá nhiều, rồi tan nát tim ta. Đã qua mùa của những xót xa, Giáng sinh đến đây mang những món quà.
Về hoàn cảnh sáng tác bài hát, Andrew Ridgeley, thành viên của nhóm Wham, đã kể lại đầu đuôi câu chuyện với tờ báo The Mail on Sunday năm 2017. Bài hát này ra đời vào một ngày Chủ nhật mùa hè năm 1984 khi George Michael rủ Andrew Ridgeley thăm bố mẹ của anh. Sau buổi ăn trưa, Andrew ngồi trò chuyện vui vẻ với gia đình của George trong phòng khách. Âm thanh TV bật nhỏ để mọi người cùng hàn huyên tâm sự với nhau. Hầu như không ai để ý, George Michael đã lên phòng ngủ của anh ở tầng trên trong khoảng một tiếng đồng hồ. Đến khi George từ trên lầu xuống lại phòng khách, thì nam ca sĩ này vui mừng phấn khích đến mức như thể anh vừa tìm thấy được một kho tàng. Hiểu theo nghĩa bóng, George Michael thực sự đã đào đúng một mỏ vàng. Andrew cùng với George lên căn phòng trên lầu, nơi mà từ thời còn nhỏ họ luôn đàn hát với nhau, nhài lại trên đàn phím những bản nhạc nổi tiếng, dùng máy thu thanh nhỏ để ghi âm lại những cảm hứng bất chợt. Đó là lần đầu tiên Andrew được nghe sáng tác của George. Đoạn nhạc mở đầu và phần điệp khúc có giai điệu u buồn mà hết sức quyến rũ. Trước khi bài này được đặt tên là Last Christmas, Andrew đã cảm nhận được ngay nét tuyệt vời trong giai điệu. Tuy vừa tròn 20 tuổi, nhưng George Michael lại có bàn tay phù thủy, nhờ thuật giả kim mà biến tất cả những gì anh đụng đến thành vàng. Việc kể lại câu chuyện phản bội trong tình yêu, theo Andrew, vẫn là một tuyệt chiêu. Một cách tài tình, George Michael đã lén chạm vào cảm xúc của người nghe, để rồi đánh cắp trái tim của họ, từ lúc nào không hay. Về nội dung, có thể thấy ngay là bản nhạc Last Christmas chọn Giáng sinh làm bối cảnh bài hát nhiều hơn là chủ đề. Do bài hát này nói lên tâm trạng u sầu của một kẻ thất tình, cho nên nhiều người cho rằng bản nhạc không phù hợp với tinh thần của ngày lễ Giáng sinh, khi hạnh phúc, niềm vui về với mọi nhà. Dù vậy, Last Christmas vẫn nhanh chóng nổi tiếng, với thời gian trở thành một tác phẩm kinh điển. Về điểm này, bài hát lại gần giống với trường hợp của nhạc phẩm Happy New Year của ban nhạc ABBA. Cũng là một tình khúc nói về sự đổ vỡ nuối tiếc, buồn nhiều hơn vui dù trong bối cảnh đón mừng năm mới. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai nhạc phẩm Last Christmas và Happy New Year đều trở nên cực kỳ phổ biến. Từ năm này qua năm nọ, giai điệu bài hát vẫn làm thổn thức hàng triệu con tim, nhiều thế hệ người hâm mộ vẫn xung động say đắm. Sức sống bền bỉ của Last Christmas một phần là do có rất nhiều nghệ sĩ quốc tế trứ danh, từ Ariana Grande, Kylie Minogue cho đến Taylor Swift đã hát lại bài này. Sau khi thành công trong tiếng Anh, Last Christmas lập kỷ lục bài hát Giáng sinh có nhiều bản cover nhất, ghi âm trong nhiều thể loại âm nhạc. Cứ mỗi năm, bản nhạc lại cho ra đời thêm hàng chục bản phối mới. Trong tiếng Pháp, bài này từng được Dalida ghi âm lại thành nhạc phẩm Reviens-moi với phiên bản hòa âm mới vào năm 2024. Còn trong tiếng Việt, bản nhạc cũng có khá nhiều lời khác nhau, nổi tiếng nhất là phiên bản của các ca sĩ Lam Trường hay Thanh Hà. Mùa Noel về đem lại những khoảnh khắc ấm áp êm đềm, nhưng trên thế giới này cũng có những thoáng lưu luyến hoài niệm trong tâm hồn, khoảnh khắc lặng thinh, sâu lắng nhạc buồn. Sự kiện tác giả bài hát George Michael đột ngột qua đời vào đêm Noel lại càng tạo thêm cho bài hát Last Christmas vầng hào quang sáng chói, lung linh huyền thoại. Trong đêm Giáng sinh, ly champagne còn thơm nồng, khiến ai nấy chạnh lòng, biết còn thương nhớ gì không? Tình yêu giữa mùa đông như mây trôi bình bồng, cho hoài niệm mênh mông khi xa vắng quải lòng.
Quý thính giả, nhạc phẩm Last Christmas đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Moscow lên án Ukraine oanh kích sâu cả ngàn cây số vào lãnh thổ Nga. Tại Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol bị triệu tập đúng ngày Noel trong lúc phong trào đòi phế truất tổng thống tiếp diễn. Vụ tấn công vào chợ Giáng sinh, chính phủ Đức bị chỉ trích vì bất lực. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí đặc biệt nhân dịp Giáng sinh, Thu Hằng giới thiệu chợ Noel vùng Alsace, chốn thần tiên thời hiện đại. Và chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao, Anh Vũ nói về cầu thủ gốc Brazil trở thành niềm hy vọng của tuyển Việt Nam trong cúp bóng đá Đông Nam Á. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thu Hằng và Minh Phương và Chi Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Agnanda đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả